Thưa đại chúng, là chúng ta tọa thiền một chút.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2013. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu ở Sangha. Thứ thì thứ tư nhưng mà mình mới làm ăn được có 3 ngày thôi mà. Thưa các vị, là chúng ta sẽ có một ngày rất là dài vào ngày mai, tức là ngày thứ 5 nữa. Thứ 6, thứ 7 thì các vị sẽ thông dong hơn, tại vì có các vị bác sĩ trẻ đến đây, họ hướng dẫn cho các vị về cái sinh hoạt, có thể là yoga, có thể là trị bệnh gì đó. Cái chương trình thì mình giao cho các em, họ bàn bạc và họ sắp xếp thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải lại sám hối buổi sáng từ 8 giờ làm ăn cho tới 8 giờ. Và buổi tối thì nếu các vị có gan thì các vị cứ tới đây 7 giờ rưỡi gặp tôi cho tới 9 giờ, đó là giờ quy định. Còn ban ngày thì thưa các vị, mình sẽ giao cho các em sắp xếp cái chương trình, cái sinh hoạt với các vị nơi đây. Và chúng ta sẽ biên một cái bài thơ hôm qua mà mình dịch bằng tiếng Việt để cống hiến cho các vị. Không thôi thì các vị đọc âm chữ Hán thì có khi không nhớ. Bây giờ biên tiếng Việt cống hiến trước. Vậy là tạm dịch thôi. Trong cái quyển thơ Thiền Đường Tống thì thầy Phong Thiền thì dịch khác, mình thì mình dịch theo mình thôi. Các vị còn nhớ bài hôm qua là Ngọc tại Trì Trung Liên Xuất Thủy đó hả? Mình dịch thế này, tạm dịch: chẳng nhiễm tuyệt vời anh biết không. Mình đảo trang cái câu dưới lên trên. Chẳng nhiễm tuyệt vời anh biết không, như sen như ngọc chốn bụi hồng. Như sen như ngọc chốn bụi hồng. Thông minh quay lại thừa đương được. Mình để nguyên cái chữ thừa đương nha, tại vì cũng khó tìm cái chữ nào thay được cái chữ này. Thông minh quay lại thừa đương được. Động đình gió mát giữa trời trong. Động đình gió mát. Thừa đương nó hàm cái nghĩa là, ý thứ nhất đó là nhận ra được, tức là ngộ được đạo nghe. Thừa đương nó nhắc là ngộ được đạo, tức là nhận ra. Ý thứ hai là tin chắc. Ý thứ ba là sống, sống được. Cái giản dị có thể hiểu thừa đương có nghĩa là gánh vác, gánh vác, gánh vác cái sự nghiệp giác ngộ, gánh vác cái công trình tuệ giác của chư Như Lai đã truyền đạt lại cho các vị. Mà dịch như thế thì người ta hiểu lầm, tưởng rằng cái đó của Đức Phật trao cho các vị, cho nên các vị gánh vác. Cho nên thừa đương nó hàm nghĩa là quay về bên trong nhận ra cái của chính mình. Rồi điều thứ hai là nhận ra không phải đã xong, nhận ra rồi anh phải có cái niềm tin vững chắc. Nhận ra thì dễ rồi đó, nhưng mà lại không tin. Tại sao không tin? Mình luôn bỏ quên, mình luôn sống với cái giả, mình không có sống với cái mà các vị nhận ra. Cái bản chất không sinh không diệt là cái bản hữu của tự thân ta. Nó vốn là bất động, nó vốn không sinh không diệt, nó có liền ngay bây giờ và ở đây. Mở mắt là thấy, âm thanh đến là nghe. Buồn vui đến thì các vị liền thấy buồn vui, chứ có phải các vị là buồn vui đâu. Ấy vậy nhưng mà thưa các vị, mình biết thì biết rõ ràng và cũng có khởi chút niềm tin, nhưng mà khi buồn vui đến thì mình lại thấy mình là buồn vui mới lạ, mình chìm trong phiền não mới lạ. Rồi trách cứ thầy Phước Tịnh sao nói hoài mà làm không có được. Thưa các vị, mình có thần thánh gì đâu mà có thể giúp các vị để các vị sống được với cái bản chất thực của các vị. Cái này mỗi người phải thừa đương nhận được thôi, tức là nhận ra, tin chắc, rồi sống. Và do gì mình chưa có khả năng liều chết liều sống để sống với cái thể bất động của mình, mình cứ sống với cái giả, sống với cái không phải là mình thì nó dễ, mà sống với cái chính thực là mình nó mới khó. Tại sao vậy? Tại vì lâu giờ mình cứ thấy mình là cái giả, mình đồng nhất mình vào nó lâu rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, nói một cách dễ hiểu đó là cái mà giả vờ nó đa dạng, nó đa sắc đa màu, nó có cái nhịp độ lên xuống, cho nên ta cảm thấy sống dễ hơn. Còn cái sẵn bằng yên bình tĩnh lặng thì nó rất là khó. Đường càng ổ gà đi càng thích, nó sẽ làm cho mình đụng cả đầu, mình đụng cả nóc xe, nhưng mà không ai ngủ được cả, phải không? Tôi đố các vị mà đi những con đường ở Việt Nam mà các vị ngủ được, nhưng mà ở Mỹ này thì thưa các vị, người ta dễ ngủ. Đường thẳng bằng vô cùng, đến nỗi là Mỹ đó, anh phải làm những cái nốt ở bên đường đó, từng cái len đường lạc và lái vô là nhảy rầm rầm để cho tỉnh, thì nó là như vậy đó. Cái tâm thức thực của các vị vốn là cái trạng thái bất động, sáng tỏ hiện tiền. Cái này nó vô cùng là đơn giản, nó chỉ hiện tiền ngay bây giờ, ai cũng có cả. Thế nhưng mà mình sống không có được là do vì nó không có màu sắc, nó không có hương vị. Nó tự nhiên như nhiên, nó bình lặng, vô ngôn, lặng lẽ. Thế thôi, cho nên rất là khó. Trong khi đời sống chúng ta thì chúng ta cần nó nhộn nhịp, cần nó đổi thay, cần nó tất bật. Và nói một cách dễ hiểu là cần lao sao chứ không phải cần yên lặng. Thậm chí già rồi cũng thích lao sao, nó nói chi người trẻ. Chuyện rất bình thường. Lao sao một đời để đuổi bắt những cái phù du bên ngoài, để cuối cùng luyện đời mình vào chốn vô thường thôi. Và nghiệm ra, thưa đại chúng, là cuộc đời này có những cái điều nó vô cùng phi lý. Lịch sử của một xã hội nó đi ngang qua, mình tưởng chừng như là gây đau thương, chết chóc, đọa đài, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Cái nỗi đau của dân tộc nó lớn đến gần đó khi kinh qua những cuộc chiến. Thế rồi khi cuộc chiến nó yên rồi thì người ta lại thích chiến tranh lại. Tâm thức người ta nó là như vậy, người ta thích nó luôn biến động, luôn đổi thay. Các vị nhìn vào một trang báo mà thấy không có cái tin gì mà nó chấn động mà các vị thấy nhạt phèo à, phải không? Toàn là cái chuyện tin xe cắn chó thôi thì ai thèm đọc, phải có cái gì đó. Và thị trường như báo chí nè, như mọi cái nhu cầu đời sống bên ngoài, nó cung cấp theo tâm thức của ta nghe. Người ta không cần làm chi nhiều cả, người ta chỉ cần theo dõi phim ảnh của truyền hình thôi, thì ta biết được đất nước đó, nền văn hóa đó, xu hướng tâm thức của dân tộc đó đang hướng về đâu. Khổng Tử ngày xưa nói một câu rất chí lý là: ta đi ngang qua một quốc gia, ta nghe âm nhạc của quốc gia đó thôi, thì ta biết quốc gia đó như thế nào rồi. Rồi các vị cũng bắt chước Khổng Tử, các vị nghe những cái bài quốc thiều của những quốc gia, các vị thấy, nghe những cái bài quốc ca của đất nước mà nó tràn đầy thù hận máu lửa thì các vị thấy nó sôi sục căm thù, phải không? Rồi nghe những bài quốc ca của những đất nước mà nó hòa bình, nó nhân văn, thế thì nó rộn rịp, nó tươi vui. Nghe thử nhạc quốc ca của Mỹ thấy, nghe quốc ca của Việt Nam thấy, nghe quốc ca của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thấy, nó rất là khác. Mình không cần biết tiếng đâu, thưa các vị, nghe cái điệu nhạc của nó là sắc máu, là sắt thép, là giết chóc, là thù hận, là khói lửa ngùn ngục lên đó. Nó là như vậy đó. Thế thì thưa các vị, cái tâm thức của con người nó rất là dễ nhận ra bằng cách là chúng ta đi vào lĩnh vực phim ảnh văn hóa. Các vị không cần làm cái chi nhiều, làm những nhà nghiên cứu về môi trường, về xã hội gì cả. Hãy nhìn các em mà nó có xu hướng tâm thức về cái phim gì á, thì biết là cái định hướng xã hội đang chuyển về hướng đó. Nó là như vậy thôi. Rồi mình nghe âm nhạc của một giai đoạn lịch sử thì các vị đoán ra là giai đoạn lịch sử đó như thế nào. Ví dụ như âm nhạc trước 75 đấy, các vị nghe thì các vị thấy là nếu mà tìm lại những cái bài nhạc của trước 75 thì các vị thấy nhạc đó là nhạc gì?
Cái...
không, tiền chiến là trước nữa. Nhưng mà cái giai đoạn trước 75, từ 54, từ cái mùa hè đổ lửa về sau á, thì các vị thấy là nhạc nó rất là áo não, rất là rụng rời, phải không? Nhạc nó trầm lụy. Rồi các vị nghe nhạc của miền Bắc vào giai đoạn đó các vị thấy làm sao? Nó sôi sục lửa căm hờn à. Chỉ có sắt và thép, chỉ có tiếng súng và bom, chỉ có nỗi căm thù ngùng ngục cháy thôi. Thì mình không thua là sao? Không thua mới là lạ. Không mất miền Nam mới là chuyện lạ chứ. Mất là chuyện phải xảy ra thôi. Thưa các vị, đó là mình nói một chút để các vị thấy là mọi cái trò nhân thế này, lịch sử nó sang trang, thấy chừng như ghê gớm, nhưng mà rồi thưa đại chúng là nó qua trang rồi, cái rồi người ta lại thấy chừng như đời sống nó yên ả quá. Người ta muốn khuấy động, muốn có một cái gì đó. Mà mỗi một cuộc chiến đi ngang qua, thưa các vị, là bao nhiêu xác người chết. Tâm thức con người ta nó cứ dứt dắt, tức là nó đi ngang qua, đi ngang về, ngần nó việc mà thôi. Mong muốn hòa bình, khi hòa bình đến thì muốn chiến tranh. Mong muốn hòa giải được rồi thì căm phẫn, rồi thù hận, rồi ganh tị. Dường như cái điều này nó rất là tự nhiên trong đời sống tâm thức của phàm phu. Ý thứ hai của vấn đề này mình cũng xin thưa thêm, đó là cái trò chơi của thành bại, thưa các vị, đúng, nó là một trò chơi chứ không có gì mà ghê gớm cả. Nếu mình đứng ở cái chiều cao, tức là cái diện rộng để nhìn 100 năm của đời người, thì tất cả những cái biến động của đời sống một xã hội á, nó là một loại trò chơi của vài người thôi. Rộng hơn nó là trò chơi của một vài quốc gia lớn thôi. Thế rồi lui xa hơn chừng 100 năm, 200 năm sau mình nhìn, thưa các vị, tất cả lịch sử dù có máu lửa ngập tràn, thế nhưng mà rồi người sau họ cũng khi nghĩ về những điều đó, họ thấy nó là những trang sử được viết để đọc cho vui thôi, chứ họ không có ý niệm gì về chiến tranh hoạn quả hay là nỗi khổ giai đoạn đó cả. Ví dụ như bây giờ mình đọc những cái trang truyện người ta viết về cái thảm họa của Hitler đã tàn sát 6 triệu người Do Thái, thì mình nghe cái con số đó đơn giản, và mình cũng nghe cái sự kiện đó nó đi ngang qua tâm thức mình, nó không khuấy động được một cái chút xót xa đau lòng gì cả. Rồi ví dụ như mình nghe cái lịch sử của trước 75 trên đất nước Việt Nam mình, chết ngần đó người, ngần kia người, hoặc là cái chết của người Việt vào những năm Ấn Dậu, thưa các vị, 2 triệu người trên đất Bắc chết đói la liệt ngoài những con đường, mình nghe thì chừng như là tâm thức mình nó cũng không có khuấy động gì nhiều lắm nữa, không có cái cảm thương gì cho nó sâu sắc. Cho nên thưa các vị, nói cho nó tỏ tường thì đời sống chúng ta nó đi ngang qua, dù lịch sử nó biến động hoặc là những biến cố lịch sử nó lớn đến ngần nào, có khi nó là một cái trò chơi của bàn tay con người, bàn tay của những biến động lịch sử đi ngang qua thôi. Con người chừng như là họ càng ngày họ càng cảm thấy những vấn đề đó nó trôi tuột ra xa, chứ nó không có dính gì với họ nhiều lắm. Cái họ quan tâm đó là làm thế nào trong đời sống hiện tiền này để lao sao một kiếp đời có cái ăn, có cái mặc, có cái sống qua ngày, có chút niềm vui trong cuộc thế, thưởng lãm được những cái điều kiện vật chất của xã hội tặng cho, ngần nữa thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều to tát nhất của một đời người, nếu mà mình đi theo cái vòng quay của xã hội tạo ra, thế thì đời sống mình nó chỉ rất là mong manh, nó đến, nó đi một thoáng chốc tình cờ, rồi cuối cùng thì mình chìm vào hư vô biến mất. Do vậy cho nên người xưa họ sáng được đạo họ thấy được đường về rồi thì họ phải làm được một điều vô cùng cần thiết, đó là phải luyện hẳn đời sống mình để làm thế nào cho nó xứng đáng một kiếp đời lây quay giữa trần thế, chứ không có vụng về là bỏ từng ngày trôi qua một cách phí phạm. Họ nhận diện về đời sống, rồi họ đánh động tâm thức họ, nó bật dậy, nó có một cái niềm thiết tha vô cùng lớn để ngay hiện đời này giải quyết cho xong một việc tử sinh thôi. Kinh sợ vô cùng, lo lắng vô cùng, bất an vô cùng, chứ không có như chúng ta mà thả trôi từng ngày qua, đếm thời gian qua đầu ngón tay, không tiếc thương gì sinh mạng của mình, mòn mỏi cả. Kỳ thực là nếu các vị làm sinh khởi trong trái tim của các vị mà cái niệm thiết tha đối với con đường tu á, thưa đại chúng, là ta không có một chút thì giờ để buồn, để giận, để ghét, để thương, để ưu tư phiền muộn, để máng đời sống mình vào những chuyện vớ vẩn để bận biểu đâu nghe. Những lúc mình dạy trên lộc quyển á, quý thầy cô á, mình dạy thiền tứ niệm xứ, mình nói tu mà nó buồn thôi đuổi về cho rồi, tu làm chi? Tại vì nếu thực anh là người tu á thì không có những cái phiền muộn, ưu tư, bất an, trần lụy nhỏ nhoi dính vào tâm thức anh được. Cơm thì có sẵn nè, nhà thì có sẵn nè, tiền cũng có sẵn nè, pháp môn có sẵn nè, chùa có sẵn nè, thế thì còn thiếu cái chi đâu nữa mà buồn có phiền. Mình luyện đời sống mình vào chùa tu, nếu không có cơm ăn, không có áo mặc, không có chỗ ở, không có pháp môn tu thì lo lắng, thì bất an, thì rầu rĩ. Còn hôm nay mình luyện đời sống mình vô cái nơi nó đã có cơm ăn, đã có áo mặc, đã có nhà ở, đã có pháp môn tu, đã có thầy thương, đã có bạn quý, mà nói rằng tôi buồn, nói rằng tôi khổ quá vì người kia xúc phạm tôi, nói tôi nhớ nhà, ở đây không có thuận điều kiện, không có hợp lý, thế thì vô cùng phi lý. Người đời, thưa các vị, người ta trăm công nghìn việc, chạy cơm, chạy gạo, chạy tiền, lo cho người thân, lo cho con cái, và người ta còn dành được một chút thì giờ, một chút của tiền để đóng góp cho già lam, đóng góp cho tam bảo, để mong rằng chánh pháp để hưng thịnh. Người ta bận biểu ngàn vạn việc thì tha cho được. Còn là một ông thầy tu hay là một vị sư cô luyện đời sống mình vào chùa tu mà nói là vì những việc nhỏ nhoi mà buồn phiền bất an, thế thì vô cùng là phi lý. Không có lý do gì để buồn, không có lý do gì để ưu tư, sầu muộn, phiền não, bất an cả. Chỉ có một lý do, đó là luyện đời mình vào đó là phải làm cho tới nơi tới chốn, thành tựu được tự giác hiện tiền, chứng nghiệm được an lạc pháp thân, chứ không có chuyện là để cho những thứ phiền não vẩn vơ nó dính vào đời sống mình. Đúng đó là như vậy. Không vì tiền, không vì lợi, không vì danh, không vì cái ăn, không vì cái mặt, không vì trốn nợ, không vì lánh nạn, vì phát Bồ Đề tâm, hướng đến con đường thành tựu được chánh giác, cho nên luyện đời mình vào tu. Thế rồi mình luyện đời mình vào tu, mình không có thể giải quyết được cái chuyện quan trọng nhất của đời sống, đó là liễu quyết xong chuyện tử sinh, thì nó vô cùng phi lý. Đó là mình nói mấy ông thì tu cỡ như mình đó, tu phất phơ đó là nợ thí chủ chết luôn. Thế rồi đời sống cư sĩ bên ngoài, thưa các vị, là thuận lợi để tu hay là các vị rất là bất lợi trên con đường phát triển đời sống tâm linh? Theo mình thì có hai cái thuận lợi nghe. Cái thuận lợi thứ nhất là các vị ở trong trần thế, cái thì giờ các vị rất là hiếm hoi. Kiếm được một chút thì giờ tu không có dễ đâu. Tại vì này cơm, này gạo, này tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga không là đủ chết dở. Tiền bảo hiểm ở nơi nước Mỹ này nó rượt sau lưng từng ngày. Thưa các vị, tiền ở Việt Nam thì ta còn bưng cái rổ ra ngoài phố, ta kiếm được vài đồng tiền kẽm. Và ở đây thì tôi đố các vị bán được cái chi để kiếm đồng tiền? Không thể hái ra ngoài vườn ra chợ bán được, không thể làm cái gì có tiền hết. Người già ngần đó tiền là ngần đó tiền. Chính phủ Mỹ đủ thông minh để làm một việc là cấp tiền cho các vị để các vị tiêu xài vừa đủ, chứ không phải để làm giàu. Tôi chắc vậy. Các vị cần kiệm vô cùng mới dư được 50-100 đồng để đi chùa để làm bao nhiêu thiện sự. Và thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là đời sống ta nó không thiếu mà nó không dư. Nếu các vị sống một cách gọi là khiêm tốn, tri túc, nói như nhà Phật nói, thì không thiếu mà cũng không dư. Nhưng mà cái điều tuyệt vời nhất đó là do vì ta đã trải nghiệm dòng đời, đi đến cái tuổi này rồi, cho nên mọi sinh hoạt có trần thế mình đã đi ngang qua, không còn cái gì tiếc nuối cả, không còn cái gì băn khoăn khao khát nữa cả. Cái gì mình chẳng biết, món ngon nào mà mình chưa từng ăn, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái điều bây giờ đó thì ta không thể quay trở ngược trở lại để tới cái tuổi thanh xuân để ta bắt đầu thưởng lãm đời sống giống như người trẻ được. Mà cái tuổi chúng ta nó đã kề cận một bên rồi, cho nên điều thứ nhất là con đường trần thế mình đã trải nghiệm, thứ hai là tuổi mình nó đã chín chắn vô cùng. Điều thứ ba, không lo đói, không lo nghèo nghiêm trọng, không bị hoàn cảnh xã hội nó đè nặng lên tâm thức các vị. Những đất nước mà chúng ta đã từng có mặt, đã từng sống, các vị hình dung rằng cả đất nước nó được phủ lên một tấm lưới thế này, nó bao trùm. Người ta gọi những đất nước ấy là một cái nhà tù lớn. Anh chỉ có một cái tự do thở không khí thôi. Còn những thứ tự do khác thì thưa các vị, dường như rất là hạn chế. Họ nói điều này không sai mấy nha. Tại vì người ta có quyền bắt các vị bỏ vô nhà tù nhỏ bất cứ lúc nào. Đó là một nhà tù lớn, cho nên từ nhà tù lớn chuyển vô nhà tù nhỏ rất là dễ dàng. Còn chúng ta nơi đây, thưa đại chúng, là trong cái cơ chế tự do vô cùng thoáng đãng. Các vị ưng hợp bạn hợp bè, không ai dám đụng các vị. Các vị vân tập về 100-200 người không cần xin phép ai, có phải vậy không? Các vị đi từ đầu làng tới cuối phố, từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, chẳng cần một cái giấy đi lại. Và tới nơi các vị không hề trình với một cái tên cảnh sát nào, phải không? Không có cần phải lịch sự bỏ phong bì đàng hoàng tới nhà ông tổ trưởng để xin là đây là người thân của tôi mới vừa tới ở, chứ không? Không có cần tạm trú tạm vắng gì cả. Các vị đi hiên ngang ngoài phố phường này không biết sợ một anh chàng nào là công an, là cảnh sát gì cả. Thì cái điều kiện tự do ta có thể hình dung rằng có nơi nào tặng cho các vị như thế này không? Không. Cái hoàn cảnh sống là một, đời sống tự thân là hai. Rồi cái vấn đề chăm sóc sức khỏe nơi đây, thưa đại chúng, rằng mình hình dung là ông trực pháp kia, ổng bệnh gan, tức là ung thư gan thời kỳ cuối á. Việt Nam người ta rút nước 3 lần là chết á, chìm vô mê chết. Ổng rút nước 20 lần rồi vẫn còn sống nhăn kìa, nói cười tươi tỉnh. Và tới thăm ông nói: thưa thầy, thuyền chưa cập bến thầy, chừng nào nó cập bến thì con xuống. Bây giờ nó vẫn chưa cập bến thì mình cứ vui. Thì tôi nghĩ là không có một nơi nào có điều kiện chăm sóc sức khỏe, cái điều kiện y khoa tuyệt vời như nơi đây cả. Thế thì nhìn ở cái bình diện đời sống vật chất, nhìn ở cái bình diện là đời sống xã hội, thì các vị là những người có điều kiện vô cùng tuyệt vời để sống một đời sống lành, đẹp và tu tập tốt. Có nơi nào tốt hơn nữa chứ? Rồi mình ngược dòng dĩ vãng của chính tự thân mình. Thưa các vị, là có những người ở nơi đây đã từng một sống mà tới 10 chết, đi ngang qua Thái Bình Dương trên con đường vượt biên, đi đến Mỹ để làm cái chi? Mong rằng tôi bỏ đi quá khứ phiền muộn, âu lo, u buồn, khốn khổ, tôi tìm đến cái vùng đất hứa để có được một đời sống an lạc, hòa bình, hạnh phúc, thảnh thơi, để đời sống tôi hạnh phúc, chứ đâu phải tôi tìm đến vùng đất này để tôi chuốc phiền muộn, chuốc khổ đau, chuốc ưu tư, chuốc trần lụy. Đâu phải tôi đến vùng đất này để tôi lùa hết những cái buồn phiền vào đời sống tôi. Nếu thế thì tôi ở bên kia cho nó sung sướng cuộc đời, nếm khổ với người ta, chứ tôi đến đây làm cái chi? Thế rồi mình đặt chân đến vùng đất này, 10 năm đầu tha cho đi, tại lúc đó là mình chưa ổn định đời sống nè. Đi ra đường thì không biết đường lái xe, không nói được tiếng Mỹ, còn ngọng nghịu, chưa có công ăn, chưa có việc làm, chưa có cái điều kiện ổn định về vật chất, cho nên thôi mất 10 năm để ổn định, thôi tha cho. Thế nhưng mà rồi 10 năm đi qua, 20 năm đi qua, 30 năm đi qua, nhìn lại đời mình dường như không khác bao nhiêu cả. Vẫn cứ buồn, vẫn cứ giận, vẫn cứ ghét, vẫn cứ thương, vẫn cứ tâm thức nó tràn đầy phiền muộn nhỏ nhoi, vẫn cứ ưu tư sầu thảm, vẫn cứ chuốc những cái vô cùng là phi lý vào đời sống mình là sao chứ? Các vị nhìn coi đời sống mình tới hôm nay, mà nếu lòng các vị mà còn tràn đầy giận, tức, bất an, ưu tư, phiền muộn, cay đắng, thì các vị đã thất bại rồi. Thất bại với chính mình chứ không phải với ai cả. Mình hứa với lòng rằng đặt chân đến vùng đất này không phải để làm cái việc đó. Thế thì thưa đại chúng, nhìn lại, cái điều kiện tu thì chúng ta có dư chứ không phải đủ nghe. Nhìn chung các Phật tử nơi đây, dù các vị có thể nghèo, có thể không có tiền, nhưng mà với con mắt của mình đó, thì mình nhìn thấy rằng các vị dư chứ không phải là đủ nữa. Cái điều kiện bên ngoài, điều kiện bên trong gì nó cũng đầy đủ cả. Thế rồi điều kiện của pháp tu có hay là thiếu? Quá dư nữa chứ đâu có phải nó có không mà. Quá dư. Các vị ưng tu tịnh độ thì các vị cứ niệm Phật lai rai, còn các vị ưng tu thiền thì các vị cũng không bị ai cấm cả. Và thậm chí một mình thầy Phước Tịnh thôi thì các vị hình dung rằng là mình đã dạy học tới năm nay đếm lại cũng 1,500 buổi dạy chứ không ít đâu, đếm được kỹ. Và hầu như không có một buổi dạy nào mình không nói một điều, đó là khai mở kho tàng trí tuệ nơi các vị, nhận cho ra cái gì là bản thân rất thực, cái gì là tâm bất động, tâm không sinh, là Phật tâm chiếu sáng hiện tiền của các vị. Còn cái gì là cái bị nhận biết, cái gì là cái phù du giả dối bên ngoài, cái gì là cái bản ngã giả vờ, cái bản chất thật của các vị là chi, và bài pháp nào, bài nói chuyện nào, hay là buổi học kinh, học luật, học luận, học lịch sử, thậm chí là đi vô thi ca vớ vẩn nhạc Trịnh Công Sơn, mình cũng nói được điều này nghe chắc hết. Mình cũng nói hai việc thôi. Một, anh là cái biết, anh không hề là cái bị biết. Anh là chủ thể nhận biết chứ anh không phải là cái đối tượng bị biết. Và cái điều này thưa các vị nó sáng trưng và nó vô cùng dễ hiểu. Các vị chỉ cần quay về nơi tự thân thì các vị nhận ra điều này ngay. Và nhận ra được thì chỉ còn một việc làm thôi, đó là thừa đương thôi. Thừa đương nhận được, nhận ra. Thưa các vị, bằng ngần ấy thời gian, bằng ngần ấy những điều mình chia sẻ với các vị thì các vị đủ niềm tin rồi chứ không phải thiếu đâu. Rất là dễ hiểu, rất là rõ ràng. Thế thì nhận ra được và có niềm tin được thì cái việc còn lại là mình ném hẳn đời mình vào cái vùng tâm bất động này để sống cho được thì xong việc. Bằng không thì sao? Thưa các vị, lao sao một kiếp đời rất ngắn, rồi các vị chìm vào phù du vội vàng vô cùng, mất một hình hài rất dễ, mất vô đời sống vô cùng dễ. Thưa các vị, rồi tương lai chúng ta quay một vòng ta trở lại, ta kiếm đâu ra một đời sống như thế này? Ví dụ các vị đã có tu tập trong một đời này, phước lành nó rất là giàu có, cho nên các vị trở lại thì các vị sẽ thành ông hoàng bà chúa rồi đó. Lúc bấy giờ thưa các vị là tiền nó đắp đầu gối chúng ta. Chúng ta đi trên tiền, chúng ta thở trên tiền, chúng ta nằm ngủ trên đồng tiền, cho nên thưa các vị, mắt của ta nó bị tiền che kín, cho nên mình không có dễ gì thấy được đạo lý đâu nghe. Cái kiếp đời ngắn ngủi của mình ngay bây giờ thưa các vị, không ai mai bằng cộng đồng người Việt cả. Các vị là những người đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ của quê hương quá khứ. Rồi các vị có mặt nơi đây, các vị thấy hai đời sống nó vô cùng khác biệt. Các vị thưởng lãm được cái đời sống một kiếp người nhưng mà hai lần sinh, để đối chiếu được cái hoàn cảnh sống như thế này, hoàn cảnh sống như thế kia, để mình khởi phát Bồ Đề Tâm, để mình chia sẻ cái tấm lòng của mình đối với bao người còn cơ nhở. Cái điều này mình nói không có thừa. Các vị hình dung rằng chư thiên không có điều kiện để họ khởi phát từ bi tâm, do vì hoàn cảnh họ vô cùng sung sướng. Giống như là người Mỹ, họ được lớn ra từ trong cái trứng của sự giàu có, cho nên họ không hề hiểu được cái nỗi khổ là chi. Còn chúng ta may mắn vô cùng là các vị từ hoàn cảnh khốn khó khổ đau của một quê hương nó trần lụy, nó chiến tranh, nó hoạn quả, nó đau thương, nó rất là thấp. Thế là mình bước vào vùng đất này, các vị nhận ra hai cuộc đời rất là khác biệt, cho nên dễ khởi đại bi tâm là một, dễ khởi phát tâm tu là hai. Thế thì có ai mà may mắn bằng cộng đồng người Việt đâu. Mà nếu mình lay quay, mình không làm ăn cho xong trong một kiếp này, thưa các vị quay một vòng, các vị rớt lại đây, các vị làm người tóc vàng mắt xanh, làm anh tỷ phú người Mỹ thì sẽ không có điều kiện để gặp chánh pháp dễ dàng. Nếu ngay bây giờ mà mình không có nuôi dưỡng hạt bồ đề cho nó vững, cho nó sâu, thế thì thưa các vị, chắc chắn là chúng ta sẽ trôi theo cái dòng chảy của ba cõi sáu đường miệt mài, có khi triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, không có cách gì gặp được chánh pháp. Do vậy, thưa đại chúng, là từ phi mình không may mắn, không gặp được Phật pháp, không thấy được ánh sáng của đạo, thì thôi mình có quyền luyện đời mình cho nó lao sao thì cũng được đi. Còn nếu mà thấy đạo lý rồi thì thưa các vị, phải làm ăn chí tình chí nghĩa thôi, phải làm thế nào thừa đương cho được. Cho nên cái bài này mình dịch bao nhiêu chữ, nhưng mà chữ này mình không làm dịch là vậy đó, để cho các vị thừa đương cho được. Và mỗi lần gặp thầy Phước Tịnh thì hãy nhớ hai chữ thôi: thừa đương. Phải thừa đương cho được, không phải thừa đương sự nghiệp gì của Phật cả, mà thừa đương chính Phật của các vị. Đức Thế Tôn bên trong các vị đang gõ nhịp đánh SOS mời gọi các vị cứu sống á. Các vị cứ để cho che lấp, các vị cứ miệt mài đi chơi, các vị không quay về sống được. Với cái thể bất động của các vị rất là tội nghiệp. Sẽ có lúc hình hài năm uẩn chúng ta nó rã theo với thời gian, chứ nó có tồn tại đâu. Lúc bây giờ rồi thì thưa các vị rất là muộn màng. Ngay cái lúc này, thưa đại chúng, là trí còn minh mẫn, sức khỏe còn tốt, mà các vị không có duy trì được cái chánh niệm để sống á, thì sẽ tới một lúc nào đó các vị muốn cũng không có được. Khi sức khỏe mình xuống, cơ thể mình nó yếu, mình không có làm chủ được ý thức của mình nhiều đâu. Lúc bấy giờ thì thưa các vị, tạp niệm nó sinh khởi bời bời. Lúc bấy giờ thì tánh tình của mình bình thường nó đã khó chịu rồi, lúc đó nó khó chịu gấp 100 lần. Ngay bây giờ phải tu cho nó dễ tánh ra đi. Bằng không thì thưa các vị, sẽ tới lúc mình lãnh đủ chứ không ai lãnh đủ đâu. Tới lúc đó thì con cháu mình nó vô cùng kinh sợ, cho nên nó đưa mình vô trong đường xe non á. Vô đó mà ở mà càng ra mấy cái bà già chung một bệnh cho bỏ cái tật. Ráng mà tu đi. Chưa nói chị ai, bản thân mình, đệ tử mình nó còn hù á. Nó nói: thầy à, con thấy thầy già lắm rồi, thôi thầy về Việt Nam đi thầy, đặng có gì tụi con nuôi. Với thầy bên đó là ai nuôi thầy? Nói: ừ, vậy á, tụi con lo sẵn đi. Thầy thấy là thầy làm ăn không được, thầy về cho mà nuôi. Thưa đại chúng, là hôm qua chúng ta đã chia sẻ về cái điều là điều gì quên mất rồi, anh làm chủ đời sống anh hay gì đó. Hôm nay mình sẽ đi vô một cái phần là phần thứ tư của vấn đề, đó là người xưa mở lối cho chúng ta đi vô. Dường như mình rất là nghèo nàn, nói quanh quanh gần đó việc thôi à, không nói gì khác hết. Nó đi nó về nó tới nó lui nó gần đó thôi. Sống ở Mỹ này thêm 50 năm nữa cũng nói một việc nhất định, không nói khác. Và các vị đủ gan ngồi nghe hoài cũng hay, tôi cũng phục lăng. Đúng hết, chưa thừa đương được cho nên nghe hoài. Chứ thừa đương được rồi thôi, quay lưng đi thôi. Thưa các vị, là người xưa họ làm một việc thôi. Tức là bất cứ một vị thiền sư nào hay một vị thiện tri thức nào, họ cũng đều làm một việc, đó là đẩy anh chạm mặt vô cái vùng đời tâm bất động của chính anh, chứ họ không có dạy lanh quanh nha. Khai triển điều này thôi. Có một câu chuyện, đó là ngài Vu Do, ngài tham vấn ngài Đạo Thông Và cái câu Du Do là một vị dường như thái thú hồi thời đó. Ông hỏi chứ, Như Hà thị Phật, thế nào là Phật? Ngài Đạo Thông, Ngài gọi, này tướng công, Du Do bật dạ. Rồi Ngài Đạo Thông, Ngài khai thị cái câu, cánh mạc biệt cầu, cánh mạc biệt cầu. Mà có nghĩa là đừng có hướng ra bên ngoài. Cái lời dạy này đủ sâu sắc chưa? Đủ hay chưa? Hay nhưng mà chưa trực tiếp nha. Tại vì khi mình nói câu là đừng có hướng ngoại, đừng có tìm cầu, thế thì người ta cũng có thể khởi thêm những sự suy nghĩ khác. Thế cho nên sau đó Ngài Dược Sơn Duyên Nghiễm, Ngài nghe điều này cái là chết rồi. Coi chừng cái gã Du Do này nó bị chôn sống ở chỗ Ngài Đạo Thông à. Nếu không may thì nó sẽ bị chôn sống ở chỗ đó. Thế rồi Ngài Du Do, Ngài nghe Ngài Dược Sơn Ngài nói câu đó, cái Ngài khởi nghi ngờ, không biết là cái vị thiền sư này còn có một cái loại ngữ cú nào hay hơn, có cách nào chỉ trực tiếp hơn để dắt dẫn tâm thức mình nó đột thẳng vào cái vùng tâm bất động không mà ông nói câu nói đó. Thế là Du Do mới mày mò tìm tới chỗ Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm. Dược Sơn hỏi chứ, ta nghe ông đã từng tham vấn Ngài Đạo Thông phải không? Thì quan thái thú Du Do đó, và bạch thầy, có, con đã từng tới đó tham. Nhưng mà cái điều con mày mò về để thăm thầy là con nghe thầy hạ một câu chuyển ngữ, tức là thầy nói một câu bắn sau lưng con, đó là không khéo cái tên Du Do nó bị chôn sống ở chỗ đạo tràng của Ngài Đạo Thông, cho nên con tới đây con xin thầy từ bi khai sáng tâm con. Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm mà nói đúng, ta có nói vậy, ngươi có gì thắc mắc cứ hỏi. Thế là Du Do lập y một cái câu hỏi như thế này, thế nào là Phật,
thế nào là Phật,
thế nào là Phật. Thì Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, Ngài bật một tiếng gọi rất lớn, Ngài không gọi tướng công nha, mà Ngài gọi thẳng tên, Du Do. Giống như mình là Phước Tịnh, ổng không gọi là Hòa Thượng, mà ổng gọi Phước Tịnh, rất là mạnh, và đánh thẳng vào tâm thức lúc đó, Du Do bật dạ. Ổng đánh một câu, đó là thị tâm ma là cái gì?
Là cái gì?
Mình đối chiếu hai câu này để các vị thấy cái mạnh và cái nhẹ của nó. Câu trên, đừng có hướng ngoại tìm cầu. Thì thưa các vị, chưa chỉ thẳng cái gì là bản lai không sinh không diệt, có phải không? Mình khởi ý, mình phải mất một cái lớp suy nghĩ, tức là có một cái lớp vải che ngăn, chứ không phải là trực tiếp. Rồi cái phần khai thị thứ hai, tức là khai thị của Ngài Dược Sơn Duyên Diễm, Ngài gọi Du Do, dạ, là cái gì? Là chỉ ngay cái lúc đang dạ đó là cái gì hiện hữu, nếu khéo quay về thì liền bật sáng được cái diệu lý của chư tổ muốn truyền đạt. Rồi qua câu án này chúng ta xác định một điều, thưa các vị, thiền sư ngày xưa không chỉ thì thôi mà chỉ là chỉ thẳng, đó là trực chỉ mà, chỉ thẳng cái gì? Cái đang sống động hiện tiền. Phật là cái đang sống động hiện tiền nơi anh, chứ không phải là những tiểu nghĩa bời bời đang sinh khởi trong tâm thức. Các ngài bằng mọi cách là đạp anh cho quay ngược về chợt té vô cái vùng đó thôi, chứ còn không có làm cái điều là nối thêm một nhịp cầu để anh có thể đi qua một cái con đường nào khác cả. Tức là ngộ thì ngộ, mà không ngộ thì cắt mất con đường, chứ không có làm cho anh sinh khởi ý thức gì để nghĩ suy về việc ấy cả. Cho nên ta nhận ra cái con đường người xưa mở để cho chúng ta đi vô, đó là con đường vô cùng trực tiếp nha. Đây là điều thứ nhất, mình xác định người xưa cái con đường rất là trực tiếp. Ví dụ các vị đang đi mà ai gọi các vị, gọi tên các vị làm chi? Dạ, phải không? Và cái tiếng dạ đầu tiên nó bật khởi, thưa các vị, nó không có phán đoán, không có suy nghĩ, không có thầm thì, không có buồn, không có giận, không có ghét, có thương gì khởi ra trong đó cả. chỉ là một cái trạng thái ý thức nó bật sáng nơi các vị để các vị nhận biết người kia đang gọi các vị thôi. Thế rồi mình quy chiếu điều đó lại trong cái giây phút hiện tiền chúng ta đang sống đây, thì cái trạng thái tỉnh thức vô niệm đâu có phải là cái gì nó ghê gớm, nó vắng mặt đâu. Nó đang hiện diện nơi đời sống các vị không rời một phút giây nào cả. Ngay bây giờ, ngay ở đây các vị đang ngồi đây, tôi nói từng lời các vị nhận biết rõ ràng. Thế thì làm sao vắng mặt cái sự tỉnh thức đó chứ? Tức là cái tâm nhận biết luôn có mặt chứ không rời lúc nào cả. Nhìn là thấy, âm thanh đến thì nghe, mùi hương đến thì ngửi được. Thế thì cái tâm nhận biết mà không có một tiếng thì thầm này, thưa các vị, nó là cái năng lực luôn hiện diện trong đời sống các vị không thiếu một lúc nào cả. Ta chỉ cần đón nhận, ta chỉ cần mở lòng ra, ta chỉ cần chấp nhận cái điều này thì người xưa gọi là nhận ra được đạo và thừa lương được đạo, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, có lúc nào vắng cái nhận biết của các vị đâu. Ngài Phần Dương Vô Nghiệp đến tham vấn Ma Tổ. Ông hỏi, ngươi từ đâu đến? Dạ, con từ phương Nam đến. Đến làm gì? Bạch Thầy, kẻ học nhân này đã từng tham học 12 phần giáo thập nhị bộ kinh đó. Tức là từng tham học kinh luật luận thì con còn có thể biết được chút ít, còn có thể thăm dò được ít nhiều. Thế nhưng mà con nghe nói phương Nam có cái môn thiền là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, con không có hiểu ra làm sao cả. Xin Thầy từ bi Thầy dạy cho con. Ông nói chính cái chỗ không hiểu của mi đó là Phật đó. Ông kia ngỡ ra luôn, không biết làm sao để hiểu. Nói thưa Thầy là làm sao? Mà Tổ nói ngươi đang ồn ào thôi, đi về đi, mai tới đây ta dạy cho. Thế thì quay lưng đi ra, đi ra gần tới cửa kia xa lê, quay đầu lại. Ông nói cái đó là cái gì? Thì ngay cái đó Ngài Vô Nghiệp liền ngộ ra. Nói thưa các vị, nó không khác gì với cái câu thiền thoại này cả. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện đạo lý nó rất là xa vời, phải tìm đông tìm tây, và cái chuyện ngộ đạo nó vô cùng khó khăn. Trong khi bản chất của chính các vị, cái năng lực nhận biết, nó là đạo lý hiện tiền, nó là Phật sống động của các vị. Rõ ràng là có dấu lúc nào đâu, lúc nào cũng bừng sáng trước mắt các vị. Đi tới đi lui, nói năng hành xử vân vân, mọi thứ nếu không có cái nhận biết thì các vị không thể dịch một bước chân trên mặt đại địa này. Không có nhận biết thì các vị không thể nói năng bình thường, không thể nhìn ngắm bình thường. Thế nhưng mà ta cứ lầm lẫn, ta là cái suy nghĩ, ta là cái phê phán, ta là cái thì thầm, mà ta quên rằng cái ý niệm đầu tiên khi nhận biết nó rõ ràng thường hằng có mặt không sinh không diệt. Cái đó nó không hề cần cái sự phê phán thầm thì hay là phân tích lý giải gì cả. Nhìn là biết, âm thanh đến liền nghe, và các vị sử dụng nó một ngày 24 tiếng đồng hồ. Thế cho nên nó mới có khả năng là cái buồn sâu kín trong tâm thức vừa có mặt thì nó liền thấy. Nó mới có khả năng nhận diện được cái nỗi ưu tư phiền muộn bất an nơi tâm thức của ta. Nó có khả năng nhìn cái cạn, nó là cái giận của ta, cái buồn của ta, cái ganh ghét của ta, cái thù hận của ta, cái cay đắng của ta. Tất cả điều đó vừa khởi thì nó liền thấy. Mà cái tội chúng ta, thưa các vị, đó là mình cứ quay lưng lại với Phật của mình. Mình cứ chấp nhận mình là những cái phù du, nó bọt bóng, nó nổi lên trên thôi. Tôi thấy tôi buồn, tôi thấy tôi giận, tôi thấy tôi ghét, tôi thấy tôi thương, tôi thấy tôi bất an, tôi thấy tôi sầu khổ. Tất cả trạng thái tâm hành đó, nó vừa sinh ra thì các vị liền đồng nhất các vị vô. Trong khi bản chất thực của ta nó không phải là những cái ấy, bản chất thực của ta là cái thấy những cái ấy thôi. Thế cho nên thưa các vị, có thể dỡ ra 1700 công án của các thiền sư đều chỉ một chỗ này thôi, không chỉ chỗ khác. Đó là con đường trực tiếp nhất. Và khéo nhận ra được thì thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản. Rồi các vị tu cũng vô cùng đơn giản. Tu chẳng qua là cái việc các vị trở về cái bản thể tâm thật của các vị, tức là cái bản chất thật của các vị thôi, chứ không phải là cái gì thêm vô nữa cả. cái bản chất rỗng lặng tự nhiên của tâm nhận biết nó như thế nào thì ta trở về an trú nơi ấy, thế thôi, đơn giản vô cùng. Không phải thành đạt điều này là có hào quang, không phải thành đạt điều này rồi làm cái chi thêm cả. Chỉ một việc đơn thuần, đó là trở về cái trạng thái tâm tịch nhiên nhận biết hiện tiền sáng tỏ thôi. Và nó vô cùng là đơn giản. Đơn giản đến nỗi không có cái đơn giản gì hơn nữa. Và nó gần đến nỗi không có cái gì gần hơn nó nữa cả. Thế cho nên trong thiền thoại có câu chuyện là đạo ở đâu? Dường như hỏi Ngài Đạo Ưng, Ngài nói ngay trước mắt. Rồi vị thiền tăng nói tại sao con không thấy? Thiền sư nói tại vì nó quá gần cho nên mi không thấy. Tại vì nó ở trong mi, nó ở ngay lời nói của mi, ngay nơi ý tưởng của mi, ngay nơi những cái tâm hành buồn vui của mi, cho nên mi không thấy thôi. Nó quá gần, nó gần hơn con mắt cho nên mi không thấy. Kỳ thực thưa các vị, con mắt của các vị mà cái gì để gần, các vị làm sao thấy? Phải không? Nó còn có một khoảng cách nhất định nó mới thấy. Thì cái này nó không phải là con mắt để thấy, mà cái này chính tự thân là con mắt. Hay nói sâu hơn là nó chính là cái thấy nằm bên sau con mắt nữa, chứ không phải là con mắt. Thế thì mình nói là tại sao tôi không thấy tâm Phật bất động của tôi, thì nó vô cùng vô lý. Tại vì các vị chính là cái thể bất động, thì làm sao mà các vị thấy được nó? Thấy thì thấy cái bên ngoài thôi, chứ còn bản thân của các vị thì làm sao mà thấy được. Cho nên người xưa gọi là thầm hội. Khi các vị thiền sư khai triển con đường trực ngộ này rồi, thì người có một cái chút năng lực thông minh ham tu, thì họ quay lại họ thể hội, gọi là thầm hội, thầm liễu tri, thầm nhận ra thôi. Và khi nhận ra được rồi thì người ta khởi niềm tin rất dễ, rồi người ta sống được nó vô cùng dễ dàng, chứ không khó chi cả. Và thưa các vị, các vị chịu khó, các vị tập tành rồi các vị sống được. Và khi ta sống được với điều này rồi thì thưa các vị, mọi thứ danh xưng nó đều rơi rớt hết nha. Họ gọi ta là người xấu có gì quan trọng, họ gọi ta là người tốt có gì quan trọng, họ gọi ta là người Phật tử có gì quan trọng, họ nói không phải Phật tử có gì quan trọng. Ta làm mọi việc giữa trần đời thưa các vị đều là cái việc phù du, vui chơi thôi nha, đều là những việc vui chơi, chứ còn không có việc chi dính với cái bản thể này cả. Cho dù các vị làm ngàn thiện sự cũng không có cái thứ nào nó dính được cái điều này. Thậm chí Bồ Tát lên tới hàng thập địa, họ tu phước, nói pháp như mây như mưa, mà đối với thể pháp thân nó cũng không dính gì nữa. Thế thì tất cả những việc làm của ta giữa trần đời này, thưa các vị, không có thứ nào dính được cái này cả. Rồi tôi dùng cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Tất cả những cái như là sang nè, như là giàu, như là đẹp nè, như là được kính trọng nè, như là được tôn vinh nè, có cái gì dính với cái thể bất động, tức là có cái gì dính với cái nhận biết của các vị không? Không, nó đều là cái bên ngoài, nó giả vờ để các vị xử sự với đời cho vui, trong chốn ngược xuôi thôi. Chứ còn kỳ thực nó dính chi với cái thể tâm bất động nhận biết của các vị đâu. Ví dụ như người ta có khoác vào mình của các vị cái lớp áo đó là ông Thượng Đế đi, làm oai nhất rồi đó. Nhưng mà dính chi? Dính chi? Dù ta có đứng ở trên cái địa vị cao cả nhất, như là ông Giáo Hoàng, có tới 10 triệu hay là bao nhiêu triệu tín đồ cúc cung ở cái quảng trường Thánh Phêrô đó, nhưng mà thưa các vị, dính chi với vị Giáo Hoàng? Chẳng qua đó là những cái phù du mà thôi nhé. Phù du lao sao trong cuộc trần chơi cho vui vậy thôi. Chứ còn dính chi với cái bản thể thật của ta, cái năng lực nhận biết, thưa các vị, nó nhận biết nào là danh, nào là lợi, nào là những thứ phù hoa vân vân, đều là bên ngoài nó cả. Bản chất của nó là rỗng, là lặng, là tự nhiên, là nhận biết, chói sáng, hiện tiền, chứ nó không phải là những cái thứ đối tượng phù hoa bên ngoài. Cho nên người thấy được đạo rồi, thưa các vị, lòng nhẹ tên, bồng bềnh như thế, sống cũng vui, rồi chết cũng vui, có danh cũng vui, mà không có danh cũng vui, giàu cũng vui, mà nghèo thì cũng vui, bệnh cũng vui luôn. không có gì phàn nàn. Thế thì thưa các vị, là người đó tự nhiên nó có một cái quy luật ngược là thế này nha, người thấy được đạo và sống được với đạo thì họ không muốn được người ta thương mến, người ta cũng thương mến, tại vì quá dễ thương. Còn mình mà không thấy được con đường chánh pháp, không thấy được cái thể tâm bất động của mình để sống, thì thưa các vị, mình vô cùng là màu sắc, vô cùng là cầu kỳ, vô cùng là khoe mẽ, vô cùng hướng ngoại, vô cùng sơn phết bên ngoài, phải không? Và nguyên tắc đó là người nào càng rỗng bên trong, thùng mà càng rỗng thì nó càng kêu to. Rỗng cho nên nói bao nhiêu năm rồi mà chưa hết. Chứ nếu đặt thì nói làm chi? Đặt thì dấu bình bịch không nói, còn rỗng quá cho nên nó khô da, khô đầu trên nó sắm dưới. Nguyên tắc là vậy mà. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng thôi, khi người ta đầy, khi người ta sống được với đạo rồi thì tất cả những cái phù hoa giả dối nó không còn cần thiết. Mượn phương tiện của nhân thế để trả lại cho nhân thế mà thôi. Tại vì trong đời sống này, thưa các vị, cái sự vay mượn mà hợp lý nhất là mình vay mượn, nhưng mà mình làm được một chút gì cho cuộc đời thì cái sự vay mượn đó nó rất là hữu ích, và nó đủ để đền đáp được ân nghĩa của bao nhiêu con người đóng góp. Còn mình mà không thấy được đạo, thưa các vị, mình cứ vay mà mình không chịu trả, mình cứ ăn quỵt của người ta thôi thì rất là thua thiệt. Thấy đạo ở tầng cạn, người ta đã làm được là rơi rụng bớt phiền não khổ đau. Thấy đạo từng sâu thì tất cả những thứ danh lợi phù hư lập tức phải rơi thôi. Thế cho nên người xưa, thưa các vị, nói đông nói tay chi cũng phải làm được một điều, đó là mở con đường để cho ta nhận ra, thấy được đạo, sáng được tâm. Rồi thì cái việc phải làm là người đó tự quyết định, chứ còn không ai quyết định thay cho họ cả. Ví dụ một con đường thì đi vào cái ngõ tối tăm, sầu khổ và có thể mất mạng như chơi. Một con đường đó là đi vào cái nẻo sáng sủa, càng ngày hai bên đường càng gắm hoa, người ta càng trải thảm đỏ, người ta đón mời ăn thơm thang, thoáng đãng, đẹp đẽ, trong lành. Khi mình thấy được hai con đường như thế thì mình có gan đi vào cái con đường tối tăm để cho nhận chìm là mình sao? Thế nên thưa các vị, mở được con đường, người xưa họ đều phải làm điều này cả. Mở con đường là tự nhân giả quyết định lấy cuộc đời của nhân giả thôi, chứ không ai giúp ai được cả. Mà người thấy được đạo rồi nói theo ngài Quy Sơn á, nói tu cùng không tu là việc hai đầu. Người thấy được đạo rồi tự ảnh biết đường để đi. Lúc bấy giờ thì các vị thiện duy thức phải nép bên bên, tại vì tràn ràng trước mặt tiễn chém cho bay đầu, không có quyền cản trở người ta. Người ta biết được đường đi, người ta thấy được tâm thì người ta có cách để người ta sống được thôi. Và điều này rất đúng. Tại sao? Thưa các vị, Phật Pháp vốn là bất định Pháp. Ngài Vân Môn ngài nói tông ta không ngữ cứu, không có một Pháp dạy người. Tại vì khi đưa ra một Pháp thành trì thì người ta dễ chấp vào cái Pháp của mình. Pháp của thầy tôi là thế này nè, phải trung thành với thầy tôi nè, phải làm thế này mới đúng nè, lại phải chậm chậm như thế này nè, thở một hơi nè, chứ không phải lại xuống là bước lên liền đâu. Thầy Phước Tỉnh thầy bài như vậy đó. Thưa các vị, tâm thức của mình nó dính với cái gì thì nó cũng trở thành cố chấp với cái ấy. Cho nên người xưa là tông ta không ngữ cứu, không một pháp dạy người là như thế. Chỉ là một việc đó là tháo đinh mở chốt, mở cánh cửa tâm của anh để anh nhận ra cái gì là bản thể thật của anh, rồi anh có cái cách để anh hành trì thôi à. Chứ không có cần phải bài cho người ta phải bước tới hai bước, bước lui ba bước gì cả, không cần. Họ tự biết đường họ đi. Điều thứ hai, thưa các vị, 1.000 người trên trần thế thì có 1.000 tâm thức khác nhau, 1.000 cái điều kiện sinh trưởng khác nhau. Như chúng ta đây thì mỗi người đều trưởng thành trong một môi trường khác biệt, phải không? Các vị chịu cái nền giáo dục khác biệt, chịu ảnh hưởng gia đình khác biệt, và sinh trưởng ở cái vùng quê khác biệt, ảnh hưởng văn hóa của vùng đó rất là khác biệt. Rồi trong cái quá trình sống, chúng ta đối phó với cuộc đời, đối phó với hoàn cảnh, chúng ta phát sinh tâm cảm của chúng ta theo cái hướng rất là khác nhau. Thế thì không có một định pháp cho bất cứ một người nào thấy được đạo cả. Họ tự chọn đường đi, họ tự chọn cách sống và làm thế nào khéo điều chỉnh thân tâm của họ để có thể sống được an hòa trong đạo. Đó là cái sự thông minh nhất của các vị thiền sư trong quá khứ. Không có một định pháp. Cho nên thưa các vị, cái điều đó vô cùng dễ hiểu là thế này. Các vị đến những cái vùng đất văn minh, các vị thấy là thảm cỏ người ta rất xanh, thấy nhà người ta rất sạch. Họ không hề cấm cái bản là đây là thảm cỏ xanh, không được bước lên, không được dẫn chó vào. Có phải vậy không? Rồi nhà người ta rất sạch, ta không cần để cái chữ là không được mang dép vô nhà. Có phải không? Còn cái nơi nào mà để đây là thảm cỏ không được bước lên, đây là nhà phải để dép bên ngoài, đây là nơi cấm không được tiểu giải vân vân, thì biết cái vùng đó vô cùng thiếu văn minh đó. Nó phóng quế đầy, cho nên cần rất nhiều bản hiệu. Còn khi mà trình độ dân trí nó cao rồi thì thưa các vị, không cần tất cả những cái thứ bản treo lủm củm làm cái chi, tại vì người ta tự ý thức được rồi. Mình đến nhà người ta mà mình thấy là yêu cầu đi restroom xong là phải bấm nước thì biết ôi cái nhà này nó rất là tệ. Rõ ràng vậy thôi. Thì thưa các vị, mình dùng cái ví dụ đó để trở lại vấn đề này nha. Đối với con đường thấy được đạo rồi thì thưa các vị, không có một pháp là như thế. Họ tự thấy đường đi, tự biết cách hành trì, tự hướng dẫn đời sống họ, chứ không cần phải ông phải đi như thế này nè, ông phải làm như thế này nè, vân vân. Thưa các vị, đó là cái tình trạng nó vô cùng sơ đẳng, cho nên người ta rất cần những bản chỉ đường. Và kỳ thực nói thế thì nó đụng chạm nhau nhiều lắm đó. Bởi vì lên Lộc Uyển rồi thấy chỗ nào thở đi con, thở đi con hết, đổ nở. Tính đó là mình quên tu hoài, cho nên phải nhờ những cái này để ta nhắc. Tưởng chừng như hay, nhưng mà thưa các vị, càng bài ra lắm chữ nghĩa càng dở chứ không phải hay đâu nghe. Đúng, nó là như vậy. Đất nước mà không văn minh thì người ta mới cần rất là nhiều bạn hướng dẫn. Cho đất nước văn minh thì nó có cần hướng dẫn làm cái chi? Đó là cái điều rất là thật. Tóm lại, thưa các vị, pháp môn mở ra, cái chuyện hành trì còn lại đó là cái chuyện của từng người, chứ không phải không cần bất cứ một ai khích lệ, không cần bất cứ một thầy nào ở bên lưng. Và thưa đại chúng, là đời sống chúng ta nó có một cái thói quen là vô cùng ỷ lại nha. Mình đã được nuôi cái điều này từ tấm bé. Lúc bé thì mình ỷ lại với bố mẹ, rồi mình có gia đình thì mình luôn ỷ lại người thân của mình. Rồi khi lỡ mà ông chết trước hoặc bà chết trước thì mình cũng còn ỷ lại với con của mình. Rồi con của mình mà ví dụ không còn ai thì mình có ỷ lại ai không? Cũng còn, còn nhiều lắm. Tại xã hội còn chung quanh mình rất lớn mà, ỷ lại vào thầy thuốc, ỷ lại vào bảo hiểm, vân vân. Tức là đời sống mình đã được dạy như vậy, cho nên mình rất là ốm yếu, mình chưa hề dám tự quyết gì về đời sống mình cả. Nói như thế nó có một cái hàm nghĩa rằng mình thấy được đạo nhưng mình không có tự quyết về đời sống mình. Mình cứ muốn là phải nhắc từng ngày, muốn là phải ỷ lại thôi. Nó vụng là như vậy. Cái vụng của đời sống chúng ta là do vì cái tính ỷ lại, cho nên mình không dám chịu trách nhiệm về mọi việc do chính mình làm. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình sầu tủi, mình khổ đau. Mình không bao giờ nghĩ rằng cái điều này là do tự mình chuốc, mà mình cứ đổ thừa người bên cạnh á. Và chừng như chúng ta có thói quen như thế, cho nên tới một tuổi nào đó ta luôn kiếm một người bên cạnh để mình đổ thừa chứ. Không thì có ai đâu mà đổ thừa. Do vậy thưa các vị, từ cái mức độ cạn đó là ta ỷ lại, rồi đến mức độ sâu đó là khi ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp, rồi ta cũng cứ thẫn thờ cho qua ngày, ta cứ luyện đời mình cho nó trôi xuôi và cứ ỷ lại như thế. Cứ nghĩ rằng mình còn sống dai lắm, cứ nghĩ rằng mình còn khỏe, cứ nghĩ rằng là thôi thủng thẳng mai tu cũng được. Nhưng mà thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị muốn bước đây ra ngoài cửa bước không được nghe. Sẽ có một lúc các vị ngồi, các vị đứng lên đứng không được. Không lường được là lúc nào nó tới với ta như thế đâu. Đừng tưởng rằng ta còn trẻ. Thưa các vị, cái bất trắc của đời sống của mọi hình hài nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nó không có sợ ai đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng ta còn trẻ, và đừng nghĩ rằng là ta sẽ sống thêm 20-30 năm nữa. Thưa các vị, cái chuyện này không thể lường được. Cho nên thưa các vị, hãy tận dụng từng ngày trong cuộc sống. Và mình nhắc lại như một câu thần chú đó là: tu mà để cho từng ngày nó trôi qua thì vô cùng vô lý. Tu mà để cho những cái phiền muộn bất an nhỏ nhoi nó đè nặng trong tâm thức thì vô lý. Tu mà những cái tâm thức như là ưu tư, như là lo lắng, như là buồn phiền, như là ganh tị, như là hờn giận, như là bất an vân vân nó có mặt thì rất là vô lý. Có thể có mặt chút xíu thôi thì còn tha được. Nó nổi sân nhưng mà ngắn thôi nha, chút xíu thôi, chừng nửa phút hả, 30 giây là nhiều. Thưa các vị, nó vừa khởi thì các vị phải liền nhìn nó được, chứ còn không có chuyện 30 giây. Vài sát na thì được, tức là vài tích tắc đồng hồ thì còn tha được, nhưng mà nhiều hơn thì thưa các vị rất là tội nghiệp đời sống ta. Không ai thương các vị bằng chính các vị cả. Nếu các vị để cho mình chìm ngập trong cái cơn giận, trong cái cơn phiền muộn, trong cái cơn bực bội bất an, các vị tự sát mình, tự chuốc độc mình, chứ không ai chuốc độc các vị cả. Một cơn giận mà khi nó bừng bừng khởi lên, nó không có cái giới hạn của nó đâu. Nó sẽ làm cho tai biến mạch máu rất là dễ, nó làm nhiễm độc gan rất là dễ. Thế thì thưa các vị, hãy thương chính mình, hãy loại bỏ bớt những cái thứ rườm rà phi lý như vậy. Những cái nó không đáng đồng xu con nào hết, mình phải bỏ đi. Dù sao thì chúng ta đã học rất là nhiều năm, đạo thì đã thấy rồi. Có điều chưa thừa đương được là tại vì mình còn mê cái buồn giận ghét thương quá, chưa nỡ bỏ. Cho nên bây giờ thì phải hứa với lòng rằng là từ đây không đến nỗi vô minh, để cho cái buồn, cái giận, cái lo âu nó có mặt một phút, mà nó phải có mặt trong vòng 30 giây phải chấm dứt. Ai mà có gan giận lâu thì người đó có gan tự sát rồi đấy. Và không có cái gì mà đáng tức cười bằng cái chuyện giận lâu, buồn lâu, phiền muộn lâu, ưu tư sầu khổ lâu cả. Ta còn không thương ta cho đủ thì làm sao mà ta có thể nói thương ai được. Thưa các vị, giận là tự sát. Những cái buồn giận ghét thương vu vơ nó có đáng gì đâu để cho các vị ôm vào trong tâm thức các vị. Hãy nhận diện về đời sống mình cho kỹ là mình có mặt giữa trần đời này, mình chưa hề mang theo một cái gì cả, không có gì dính với các vị cả. Một hình hài có mặt giữa trần đời này, các vị không hề cột tay ai một sợi chỉ đỏ. Các vị có mặt giữa trần đời này, các vị tạo vô vàn cái duyên để lao sao giữa cuộc thế thôi. Thế rồi từ cái duyên này nó phát sinh những duyên khác, tức là từ cái duyên độc thân nó có cái duyên, nó là có gia đình, rồi nó có con. Nhưng mà chưa hề có một đứa con nào nó ghé vào đời sống các vị, mà nó tuyên bố một câu là nó mãi mãi lệ thuộc các vị, mãi mãi chịu sự khống chế của các vị cả. Khi nó đến nó mượn các vị để nó có mặt giữa trần đời rồi, nó ra rồi thì thưa các vị, như qua cầu thì rút ván á. Tại vì nó có đời sống của nó có suy nghĩ của nó quyết định đời sống nó thôi, nó chưa hề hứa hẹn rằng nó chịu sự áp lực của các vị hoàn toàn. Nó thở bằng mũi của nó, có phải không? Nó suy nghĩ bằng cái đầu của nó đi bằng bước chân của nó. Mình khống chế được con mèo con chó còn chưa chắc được đó nghe. Các vị nuôi con mèo con chó là một loại vật không thông minh, đầu óc của nó chưa phát triển, mà các vị dạy nó biểu nó ngồi, biểu nó đứng. Nhưng mà có một lúc nó trái trứng, nó còn không buồn làm theo các vị kia. Thế thì cái con người ghé vào đời sống ta, họ mượn ta để có mặt. Không mượn ta thì họ sẽ mượn một sinh linh khác. Thế cho nên kiểm tra lại, các vị không buồn vì ông chồng, không buồn vì con, thì các vị buồn vì ai? Người ta luôn kiếm đủ thứ chuyện để trói buộc đời mình vào, để nhận chìm đời mình cho mất một kiếp phù du. Ví dụ như các vị giải tỏa hết, tức là cắt hết những cái dây mơ rễ má, người thân, con cái vân vân, thì các vị cũng tìm ra chuyện để các vị buồn phiền, các vị than trách. Thế cho nên thưa các vị, cái tội của thân phận con người đó là họ không biết thương đời sống của họ nó vô cùng quý. họ không thấy một đời có mặt giữa trần gian này nó không phải dễ kiếm. Họ cứ nghĩ rằng họ sống rất dai, họ cứ nghĩ rằng là cái chuyện vô thường, cái chuyện chết chóc, cái chuyện khổ đau, cái chuyện là sẽ nằm một chỗ không lăn qua lăn lại được là chuyện của ông A và B, chứ tôi không có phần đó. Họ quên rằng ai cũng như nhau cả, rồi chúng ta sẽ lần lượt bò vào chỗ ấy. Không bò vào chỗ ấy thì bò vô hòn. Thế thì thưa các vị, khi các vị nhận diện về đời sống, các vị thương các vị cho đủ, thì tất cả những cái vu vơ như phiền, như giận, như ghét, như thương, giận con, giận cháu, giận chồng, giận vợ, vân vân, thưa các vị, nó trôi tuột một cái tay, nó biến mất. Mình hình dung thế này, cái tên lực lưỡng như là như lực sĩ Điền Kinh, nó hiên ngang, bắp tay nó to cuồn cuộn thế này, thế nhưng mà khi nó bị tội hình sự và người ta tuyên án nó là ngày mai xử tử nó, các vị hình dung nó ra làm sao, các vị biết không? Rủ người xuống không đi nổi, nó kinh hoàng, nó sờ sệt đến như vậy, thậm chí ăn không được, thậm chí là nó phóng quế hoàn toàn ra, nước giải nước tiểu gì tuôn ra hết, thưa các vị, còn không đứng dậy nổi, không biết sỉ nhục là gì. Thì mình hình dung rằng cái chết đó, nó không phải chỉ tuyên bố với anh tử tù kia đâu nghe, mà cái tội tử hình nó đang treo cần cổ của ta, chứ có phải nó treo xa đâu thưa các vị. Tại vì nó sẽ rớt bất cứ lúc nào. Mình đừng tưởng là bản án tử hình nó chỉ có mặt trong những người tử tù, mà chúng ta mỗi người đều mang bản án tử hình cả. Có điều ta không biết ngày nào đó thôi, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, khi nghĩ về điều này thì các vị có gan để cho cái buồn nó làm đầy nặng lòng các vị không? Cái ưu tư lo lắng một chút xíu con này nó dính vào tâm thức các vị không? Không. Hãy quán chiếu đời sống này nó vô cùng quý hiếm. Quán chiếu cái chết là cái bản án tử hình nó đang gắn vào cần cổ ta. Thế thì người đó sẽ loại trừ bớt những cái nhiêu khê phiền muộn của cuộc đời rất dễ. Mọi việc họ bỏ như trò chơi đó thưa các vị. Những cái mà các vị cảm thấy nó vô cùng khó khăn ấy, các vị chỉ cần quán chiếu hai điều thôi. Đó là đời sống nó vô cùng quý của chúng ta có mặt nơi đây. Điều thứ hai là cái chết nó rất là tình cờ, nó rớt chúng ta không biết lúc nào. Thế thì lòng ta mở ra, tâm bồ đề của chúng ta kiên cố, và tất cả những thứ vặt vãnh phù du của buồn của giận tự nhiên nó rơi hết. Mình hình dung điều này, mình kể một chút chuyện chỉ nghe cho vui rồi chúng ta dừng, thấy gần 9 giờ rồi. Tôi không biết các vị nhớ chuyện Tam Quốc không, mình kể chuyện Tam Quốc. Nãy giờ nói đạo lý nghe nặng nề quá rồi, bây giờ bỏ nó qua bên đi. Mình nhớ rằng là trong cái thời Tam Quốc có một người vô cùng tài, giỏi hơn những vị anh hùng vào thời đó, tức là Tào Tháo nè, Lưu Bị nè, Tôn Quyền, là ba lãnh tụ phân ba đất nước Trung Hoa vào thời ấy. Thế nhưng mà ba lãnh tụ này, thưa các vị, về tài năng, về trí lự, thua một tên vô cùng lỗi lạc, đó là Khổng Minh, phải không? Khổng Minh chọc tức đến đổi Châu Du ói ra máu mà chết. Thì mình hình dung là con người này cả bụng kinh luân. Thế rồi Lưu Bị phải ba lần đến Ngọa Long Can cầu khẩn, thiếu điều muốn lại, cho nên Khổng Minh mới rời Long Trung xuống giúp Lưu Bị. Và khi ảnh phò Lưu Bị thì thưa các vị, anh đem tất cả tấm lòng trung trinh của một con người quyết lòng thu phục ba nước về một để đền ơn nhà Hán. Và khi người ta nói về Khổng Minh thì người ta nói một cái câu nó rất là dễ nhớ, đó là tam cố thảo lư, thất cầm mạnh hoạch, lục xúc kỳ sơn. Tức là phải ba lần mời mới chịu rời thảo lư, rồi bảy lần bắt mạnh hoạch ở phương Nam, bắt rồi thả, bắt rồi thả. Do vì bộ tộc đó nó vô cùng phản phúc, có thể nó hàng bữa nay rồi mai nó đánh, cho nên phải làm cho nó tâm phục khẩu phục. Do vậy cho nên bắt rồi thả, làm cho hắn hoàn toàn phục, rồi mới trở về phương Bắc, mới dẹp loạn ba nước. Cho nên bảy lần bắt và thả, tam cố thảo lư, thất cầm mạnh hoạch, thế rồi sáu lần dẫn quân ra Kỳ Sơn để đánh Ngụy, tức là đánh Tào Tháo, mong rằng thu phục Giang Sơn về một mối. Thưa các vị, cái lần cuối Khổng Minh dẫn quân ra Kỳ Sơn, Thì cái anh chàng Tư Ma Ý, tức là Trọng Đạt á, ảnh nhìn sao trời, ảnh thấy là cái vì sao của Khổng Minh nó lung lay, ảnh nói coi chừng Khổng Minh ra đi lần này bệnh, và nếu hắn đóng quân ở vùng khác thì có thể tránh được tai họa, nhưng mà đóng quân ở vùng Ngũ Trượng Nguyên thì coi chừng Khổng Minh chuyến này chết. Thế rồi rủi ro làm sao Khổng Minh lại đóng quân ở vùng Ngũ Trượng Nguyên, rồi cái cơn bệnh nó ập đến. Và tôi đọc lâu rồi tôi không nhớ, nhưng mà cái điều nó gây ấn tượng đó là một hôm bệnh rất là nặng, ảnh rất là sợ gió. Tôi nghĩ chắc cũng giống giống cái thầy Phước Tịnh, đi đâu cũng quấn cái khăn gần cổ cho chắc ăn. Và đêm đó thì người môn đồ của Khổng Minh là Khương Di mới ra dạo quanh thành vậy để coi sóc quân tình. Nhưng mà Tư Mã Ý thì hắn nhìn sao trời, hắn biết rằng là Khổng Minh đã lâm cơn bệnh rồi, cho nên hắn muốn khủng bố tinh thần. Hắn kêu quân bao vây hết, rải quân đối diện trước Ngũ Trượng Nguyên, nơi đóng quân của Khổng Minh. Và lâu lâu thì nó ré lên một tràng, nó la là tấn công vậy thôi, chứ còn nó không tấn công, làm cho quân bên này rất là thất thọ. Thế rồi Khổng Minh băn khoăn vô cùng, không biết là môn đồ của mình nó có thể trông non thành trì và kế sách có giống mình hay không, cho nên phải chống gậy đi ra. Nhưng mà vừa bước ra khỏi liều trại thì gió từng hồi nó rung lên, rồi hắn lại trở vô. Hắn than với Khương Di một câu, hắn nói bình thường ta chưa bao giờ mà lùi bước, ta chưa bao giờ mà không trong nam quân tình từ đầu hôm tới sáng, ta chưa bao giờ phụ mạng của hoàng đế giao cho ta, thế nhưng mà bây giờ ta muốn bước đi vài bước bước không được. Một cái kẻ kinh luân đầy bụng, tài tuấn nhất giữa gầm trời, rồi mang cả tấm lòng trung nghĩa muốn đem để đền ơn nhà vua, thế nhưng mà tới lúc, thưa các vị, bước vài bước bước không nổi. Đầy một bụng kinh luân, một người thông minh lỗi lạc, chịu trách nhiệm vô cùng lớn của một triều đình, mong tóm thâu thiên hạ về cho nhà Hán, và bằng trái tim cháy bỏng mong muốn là đem tấm lòng trung của mình để đền đáp đất nước, đền đáp ơn vua. Thế nhưng mà thưa các vị, tới lúc rồi thì bước 20 bước bước không xong. Mình hình dung coi, mình so với Khổng Minh, mình là cái chi? Thông minh thì không có bằng, cũng không phải là người dẫn trù quyết sách để làm cái việc chi lớn lao cho đất nước, cho quốc gia. Và mình cũng không phải là cái người được thần dân vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng tôn kính. Thưa các vị, mình cũng không gánh trên vai cả một dân tộc hay một đất nước gì. Thế thì mình chỉ có mỗi một việc phải làm, đó là gánh trên vai cái bổn mạng, tức là cái thân mẹo dậu của mình thôi, chứ không có gánh trên vai ai cả. Cả gia đình của ta, ta cũng gánh không được. Thế rồi sẽ tới một lúc nào đó, thưa các vị bước vài ba bước bước không nổi. Lúc đó thì thưa, rất là tội nghiệp cho đời sống ta. Người ta chịu ngàn vạn cái áp lực của xã hội đè nặng, cái trách nhiệm ủy thác của bao người. Người ta còn phải tới lúc rên rỉ như thế, rất là tội nghiệp. Thế thì chúng ta trong cái lúc bình thường, mình không gánh trên vai một đất nước, một dân tộc, mình chỉ gánh một cái bổn mạng của mình thôi. Thế mà mình không có tận dụng nó để sống cho xứng đáng giữa cuộc đời, rồi sẽ tới một lúc các vị bước một bước bước không nổi. Lúc đó thì thưa các vị, rất là tội cho đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên ngay bây giờ thấy được đạo, nhận ra được đường đi, là thưa các vị không có trù trừ, không có hứa hẹn là phút giây sau, ngay bây giờ cái hiện tiền sống ra được. Và không có gì dễ bằng cái chuyện các vị sống với đạo nhé. Tại sao? Cái năng lực nhận biết là cái tự hữu của các vị, mà đâu có cần tìm đâu, nhắm mắt về mở mắt có liền. Và nếu người đã thực tập quen rồi thì mở mắt hay nhắm mắt gì cũng có cái biết, thấy ra ngoài cũng là thấy bên trong. Và thưa đại chúng, những cái điều nó vô cùng gần gũi mà mình đã cống hiến cho các vị, giống như là mỗi sáng chúng ta tập thể dục, mình có bài cái cách là dù các vị đang tập các vị quên, nhưng mà khi đứng yên bình lặng vậy thì thư giãn. Thư giãn nó là cái việc của thân, nhưng mà cái việc phải làm đó là chi? Luôn nhận biết sự thư giãn, tức là tâm của các vị luôn phủ trùm toàn thân, nhận biết toàn thân. Lại cũng thế, khi các vị cúi đầu xuống, tán các vị chạm đất rồi, thì các vị thư giãn hoàn toàn thân của các vị, buông lỏng toàn thân xuống, giống như thân mình không còn xương, không còn gì hết á, buông cái rụp xuống toàn bộ thân của mình xuống, và tâm nhận biết phủ đầy toàn thân hết. Thế thì lại cũng thiền tập, đi cũng thiền tập, thể dục cũng thiền tập, ăn cũng thiền tập, ngủ thì ngủ quên rồi. Ngủ thì chìm vô hôn mê. Người xưa thưa các vị, họ thực tập đến một lúc ngủ là thân vật lý ngủ, nhưng mà cái nhận biết nó vẫn mở bừng, vẫn sáng trưng. Còn chúng ta thì chưa được. Người xưa thì họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười đều an trú được trong thiền tập. Và thưa các vị, nói như thế thì nghe nó rất là quay, nhưng mà kỳ thực mình nói thì mình đâu có an trú được trong sự nhận biết. Cho nên một trong những điều khó tu nhất là các vị phải nói năng nguyên thiên. Mình có kinh nghiệm nghe, mình yên lặng, mình không có nói thì mình dễ an trú trong tâm bất động. Nhưng mà khi nói rồi thì thưa các vị, mình làm một lúc rất nhiều việc cho nên rất là khó. Phải đối phó trước tính chúng, phải sắp xếp ý tưởng từ bên trong, rồi nói cái phần nào đã xong rồi phần nào sẽ nói. Cùng một lúc cái tâm của mình nó hoạt động rất là bén nhạy, cho nên cái năng lực nhận biết thưa các vị có khi nó mất. Chứ thông thường thì những lúc bình thường các vị sống rất là dễ chứ không phải khó đâu. Và tôi nghĩ sẽ tới một lúc tôi cũng phải về hưu thôi. Tại vì thưa các vị, cứ làm cái chuyện đi quảng cáo thuốc thế này hoài, dường như người ta cũng không uống gì bao nhiêu đâu. Cho nên mình không bán thuốc nữa thì qua mai người ta mới thấy là cái củ quý, còn bán hoài thấy củ rẻ. Cho nên thông minh nhất là thôi đừng bán nữa. Sẽ có một lúc nào đó thì các vị nghe các thầy khác truyền đạt Phật pháp và hướng dẫn con đường tu, mình cũng phải lui về một cái tỉnh thất nào đó, đóng cửa thất lại, làm ăn cho nó đàng hoàng, chứ còn không có cái chuyện mà làm phất phơ kiểu này hoài được. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ chắp tay hướng 9 giờ hơn. Chúng sinh vô biên tài nguyện độ phiền, tận thể nguyện